Thứ tư tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Khải Huyền. Sau đó tôi được một thị kiến, kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. Lập tức tôi xuất thần, kìa một cái ngai đặt ở trên trời, và có một đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên những ngai đó là có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm, tiếng thét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. Chiếc ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn con vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con vật thứ nhất giống như sư tử, con vật thứ hai giống như con bò tơ, con vật thứ ba có mặt như mặt người, con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lạy người. Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Phúc âm theo Thánh Luca. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu kể lại thêm một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem, và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bây giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc nhỏ, hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa Ngài, nén bạc của Ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ Ngài vì Ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại lén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông: Thưa Ngài, anh ấy đã có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Suy niệm lời Chúa. Con người phải tính sổ với Thiên Chúa trong ngày phán xét. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều có lý do của nó. Người thợ mộc làm chiếc ghế là để ngồi. Nhà nông trồng lúa là để có gạo ăn. Cũng thế, Thiên Chúa dựng nên và cho con người mọi sự trong cuộc đời là để con người chứng tỏ niềm tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Con người sẽ phải tính sổ với Thiên Chúa về những gì con người đã thực hiện trong cuộc sống trên dương gian, và tùy vào kết quả, con người sẽ được trọng thưởng hay phải chịu hình phạt. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan được cho nhìn thấy thị kiến về ngày phán xét trên trời, khi tất cả mọi tạo vật của Thiên Chúa ra trước ngai Thiên Chúa để chịu phán xét bởi Ngài và 24 kỳ mục. Trong phúc âm, Chúa Giêsu kể cho dân chúng một dụ ngôn: nước trời cũng giống như chuyện một nhà vua phân phối của cải cho đầy tớ trước khi chạy đi phương xa. Khi ông trở về, họ phải tính sổ với ông, và ông sẽ phân xử họ tùy vào những gì họ đã sinh lời được. Bài đọc 1. Thị kiến ngai Thiên Chúa trên trời. Thứ nhất, ngai của Thiên Chúa và 24 ngai của kỳ mục. Ngai Thiên Chúa. Gioan nhìn thấy và mô tả ngai Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa Gioan không thể mô tả. Ông chỉ có thể nói đấng ngự đó giống như ngọc thạch và xích não. Theo truyền thống Do Thái, vinh quang Thiên Chúa được mô tả như ánh chớp của đá quý. Xin coi sách Xuất Hành chương 24 câu 10, Ezekiel chương 1 câu 26 đến 28 và chương 10 câu 1. 24 ngai khác, 12 ngai tượng trưng cho 12 chi tộc của Cựu Ước và 12 ngai tượng trưng cho 12 tông đồ của Tân Ước. Các vị ngồi trên ngai để cùng thống trị và phân xử với Thiên Chúa. 7 ngọn đuốc, tức là 7 thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6 thần khí được liệt kê trong sách Isaiah 11 là thần trí khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và dũng mãnh, thần trí hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa. Thần khí thứ 7 là đạo đức được giáo hội thêm vào và gọi là bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, các bậc xuất hiện trước ngai Thiên Chúa. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Truyền thống Do Thái tin đây là bức tường ngăn cách giữa trời và đất. Ở giữa ngai và chung quanh có bốn con vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Ý tưởng nền tảng của sự mô tả này đã được diễn tả trong Ezekiel chương 1 câu 10. Bốn con vật tượng trưng cho tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Mỗi con vật tượng trưng cho những gì huy hoàng nhất của các vật tạo dựng. Đầy những mắt, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và điều khiển công trình sáng tạo của Ngài. Con vật thứ nhất giống như sư tử, diễn tả sự cao quý. Sư tử Giuđa là chính đấng Thiên Sai. Con vật thứ hai giống như bò tơ, tượng trưng cho sức mạnh. Con vật thứ ba có mặt như người, tượng trưng cho sự khôn ngoan. Con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay, tượng trưng cho sự mau lẹ. Tất cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa đứng trước ngai Thiên Chúa để thờ phượng Ngài và hoàn tất những gì Ngài mong muốn. Từ thời Thánh Irene, bốn con vật tượng trưng cho bốn thánh ký theo thứ tự Marco, Luca, Matthew và Gioan. Cả trái đất và trên trời hợp lời và không ngớt tiếng tung hô Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Phúc âm, ngày Chúa phán xét. Dụ ngôn này cũng giống như trình thuật của Matthew chương 25 câu 14 đến 30. Điểm khác biệt giữa hai trình thuật Là Luca cho biết tại sao nhà quý tộc chạy đi phương xa là để lãnh nhận vương quyền. Thái độ của dân chúng. Nhưng đồng bào ghét ông nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sự kiện lịch sử đằng sau dụ ngôn này là sau khi vua Herodê cả chết, ông chia vương quốc thành ba miền cho ba con là Herod Antipas miền Galilee, Philip miền Jordan và Herod Archelao miền Judah. Quyết định này phải được phê chuẩn bởi hoàng đế Augusto bên Roma. Khi Herod Archelao rời bỏ Juda đi Roma để thuyết phục hoàng đế, người Do Thái cũng gửi một phái đoàn gồm 50 người đến Roma để nói lên nguyện vọng. Họ không muốn Herod Archelao cai trị họ. Hậu quả là hoàng đế Augusto phê chuẩn Archelao làm vua cai trị Juda. Khán giả của Chúa Giêsu biết rõ sự kiện lịch sử này. Dụ ngôn này muốn làm sáng tỏ ba điều. Thứ nhất, Thiên Chúa tin tưởng con người. Ngài không ấn định mức phải sinh lời, nhưng Ngài để cho con người tùy khả năng và sáng kiến để làm việc sinh lời. Ngài cũng không ở gần bên để xem xét chỉ trích, nhưng chạy đi phương xa để con người hoàn toàn tự do và quyết định làm việc. Thứ hai, Thiên Chúa đòi con người phải tính sổ với Ngài. Tài sản được ban là để sinh lời, không phải để hoang phí. Điều quan trọng hơn là để con người chứng tỏ niềm tin và tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa. Người thứ nhất đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lời được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hơi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ. Hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Người thứ ba đến trình, thưa Ngài, nén bạc của Ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ Ngài vì Ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gạt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gạt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Không vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa Ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phẩm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Thứ ba, phần thưởng và hình phạt. Hậu quả thu được chứng tỏ khả năng của mỗi người với Thiên Chúa. Nếu ai chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa như người thứ nhất và người thứ hai, Ngài sẽ tin tưởng và trao cho những trách nhiệm nặng nề hơn, vì Ngài biết họ có thể hoàn thành trách nhiệm. Còn ai không chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa, lại còn tìm cách biện minh cho sự lười biếng của mình bằng cách đổ tội cho Thiên Chúa như người thứ ba, làm sao Thiên Chúa có thể tin tưởng mà trao cho sứ vụ khác? Hậu quả là Ngài sẽ lấy lại hết tất cả những gì anh có mà trao cho những người biết sinh lời cho Ngài. Kinh nghiệm cuộc sống là một bằng chứng cho lời Chúa nói. Nếu con người không chịu chăm chỉ thực hành những tài năng đã có, chúng sẽ dần dần mất đi. Nhưng nếu con người biết văn ôn võ luyện, tài năng ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết lý do tại sao Thiên Chúa cho chúng ta sống trên đời này. Là để chúng ta chứng tỏ niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài qua những gì chúng ta làm cho mình và cho tha nhân. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tính sổ với Ngài trong ngày phán xét. Amen.